This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nữa Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và như Thanh Huyền đã hứa thì sau một vài phòng quảng cáo thương mại vừa qua, Thanh Huyền xin được phép đến với quý vị với chương trình luật di trú tai nạn xe cộ cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, nếu như quý vị có những thắc mắc nào về di trú nhập tịch hay là bị tai nạn xe cộ tàu thuyền cần được luật sư giải đáp, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi ngay vào chương trình. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và luật sư Michael Cao có văn phòng ở tại hai nơi, ở chợ Asia Times Square, số điện thoại 972-606-9988, 972-606-9988. Và một chi nhánh thứ hai là ở Cali Saigon Mall với số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Và ngoài ra thì luật sư Cao còn có văn phòng tại Houston. Dạ vâng, và đến từ phòng vi âm, Thanh Huyền xin phép gửi lời chào đến luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Thanh Huyền, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến luật sư một lần nữa. Không biết tuần qua thì công việc của luật sư có bận rộn hơn không luật sư?
Tuần nào cũng bận rộn hết Thanh Huyền. Nói chung Michael cũng xin 2-3 phút thôi Thanh Huyền trong cái chương trình ngày hôm nay để Michael trình bày cái thông tin Visa Bulletin, cái thông tin là thông tin của Bộ Ngoại giao của Mỹ ra hàng tháng. Nhà Thanh Huyền.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin kính mời.
Dạ vâng. Cái Visa Bulletin là cái thông tin của Bộ Ngoại giao ra hàng tháng là ảnh hưởng tới những cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân gia đình của cộng đồng Việt Nam của mình. Cái Visa Bulletin cho tháng 3 mới ra ngày hôm nay. Thì bây giờ Michael xin giờ 3 phút để trình bày cái Visa Bulletin mới nhất. Trước nhất cho diện F1. F1 là ba má có quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình tháng rồi. Người ta giải quyết tới 22 tháng 2 năm 2010. Tháng này lên tới 1 tây tháng 6, đúng vậy, 1 tây tháng 6 năm 2010, 1 tháng đi được 3 tháng rưỡi cho cái diện F1 rất là tốt. Xưa nay diện F1 nó vẫn chậm hơn F2B, nhưng kỳ này nó nhảy một lần một lên gần 4 tháng, 3 tháng rưỡi, thì là gần rượt kịp cái F2B. Đó là F1, quốc tịch, ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Hiện tại là 1 tây tháng 6 năm 2010. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng rồi là 22 tháng 3 năm 2005, tháng này là 22 tháng 4 năm 2005, tháng đi đường tháng cho diện F3, đó là ba má quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình. Anh chị em, một người có quốc tịch ở Mỹ bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, tháng rồi người ta giải quyết tới 2 tây tháng 2, xin lỗi, đó là 8 tây tháng 2 năm 2004, 8 tháng 2 2004, tháng này là 22 tháng 2 năm 2004, 22 tháng 2 2004, lên được 2 tuần cho tháng vừa rồi cho diện anh chị em. Và cuối cùng là F2A và 2B, đó là một người thực chứng nhân, một người tài sanh bảo lãnh cho thân nhân. Trước nhất là F2A, một người tài sanh bảo lãnh cho vợ chồng, hoặc là một người tài sanh bảo lãnh cho con dưới 21. Tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 4 năm 2015, tháng này là 8 tây tháng 5 năm 2015, 8 tây tháng 5 năm 2015, tháng đi được 3 tuần cho diện F2A. Và cuối cùng là F2B. F2B là một người thực chứng nhân, một người tài sanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, tháng vừa rồi là 8 tây tháng 7 năm 2010, 8 tháng 7 2010, tháng này là 15 tháng 8 năm 2010, đi được 5 tuần cho diện F2B cũng rất là tốt cho tháng vừa rồi. Tuy nhiên F2B so sánh với F1, F2B bây giờ là 15 tháng 8 năm 2010, F1 là 1 tây tháng 6 năm 2010, chỉ có chậm đi cỡ 2 tháng nếu mà so sánh giữa F1 và F2B. Đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất, cái đó là thông tin cho tháng 3 của 2017. Dạ vâng, Thanh Huyền.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư về chương trình Visa Bulletin. Dạ vâng, một lần nữa thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thanh Huyền xin được phép mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào.
Hello.
Dạ vâng, đúng rồi đó, xin mời ạ.
Dạ, hello, em Michael Cao, hello chị Thanh Huyền.
Dạ rồi, mời anh đặt câu hỏi với luật sư thưa anh.
Em có quốc tịch rồi, em bảo lãnh vợ qua Mỹ rồi, bây giờ em ly dị rồi, giờ em có thể Việt Nam lấy vợ được nữa không, Michael Cao?
anh cẩn thận anh, là tại vì nó không có một cái luật nào mà nó nói là anh không thể làm gì được, đúng không? Mình yêu xong mình cưới xong rồi mình không hợp xong rồi mình ly dị giờ anh kiếm một người yêu khác. Nói chung là nếu mà mình làm nhiều lần quá thì chính phủ Mỹ người ta sẽ gọi anh là serial petitioner, nghĩa là một người cứ bảo lãnh hoài, ok? Thì là những cái hồ sơ sau nó sẽ có thể tạo ra một cái sự nghi ngờ cho lãnh sự khi người ta phỏng vấn và sẽ mới của anh, ví dụ, ok? Nó không có một cái luật nào nó cấm anh hết, anh được quyền, cái này là cái hạnh phúc của anh mà, đúng không? Nó không có cái luật nào, nhưng mà nếu mà anh làm nhiều quá thì nó sẽ đẩy những hồ sơ sau.
Ok, cảm ơn Michael Cao.
Cảm ơn. Vâng anh, không có chi anh.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ chào giám Thanh Huyền, chào luật sư. Mình tên Thanh đó.
Dạ rồi, mời anh.
Dạ, xin hỏi thăm là tại ngày 13 tháng 2 tới đây thì là có ba người bà con ở Việt Nam đi phỏng vấn đi du lịch ở đây mà lớn tuổi hết rồi. Luật sư nghĩ là có được đi chứng nhận cho đi hay không, luật sư?
Ok, là đi du lịch lớn tuổi, nhưng mà cái câu hỏi anh là gì, anh xin lỗi.
À, tại vì nghe nói ông Trump không cho đi, không biết có được đi hay không.
cái câu hỏi của anh đó là cái executive, cái lệnh mới của Tổng thống Donald Trump ra ảnh hưởng về bên, nói chung là những cái nước về Hồi giáo, có ảnh hưởng tới Việt Nam không, thì câu trả lời là
không.
Nó không ảnh hưởng anh, mấy người phỏng vấn đi du lịch du học nó bình thường anh.
Cảm ơn luật sư đỡ quá, cảm ơn chị Huyền. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi nào về di trú, nhập tịch hay là bị tai nạn xe cộ, tàu thuyền cần được cho luật sư Michael Cao giải đáp, Thanh Huyền xin kính mời. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ xin lỗi, phải tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi, xin chị biết có danh và mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, tên tôi là Thành. Dạ, xin chào luật sư, chào quý đài. Tôi có câu hỏi là tôi có nhiều người quen mà đi du học qua đây á, là du học sinh á, hiện tại thì họ đang học, nhưng mà bây giờ là cái visa Việt Nam á là nó hết rồi, thì tôi xin hỏi là có như vậy là những du học sinh đó ở đây như vậy là có hợp pháp không, hoặc là hay là như thế nào? Còn nếu mà làm lại cái visa nó thì làm ở đâu mà cách thức làm như nào, xin luật sư giúp.
Dạ vâng anh Thành nha. Cho những người du học sinh khi mà đi phỏng vấn ở lãnh sự, khi mà đầu người ta dán cái visa vô, nói là đây là cái visa F1, qua đó là du học sinh, thì thường thường là cái visa này là một năm multiple entry, ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Cái người đó thì đương nhiên là tuần hai tuần sau cấp vé máy bay qua Mỹ đăng ký đi học, thì khi mà đi học hết năm rồi thì visa giờ hết hạn, giờ không biết làm sao, giờ phải về Việt Nam làm lại visa hay là giờ sao giờ, đúng không, không muốn ở đây bất hợp pháp, vân vân nha. Cái câu trả lời là anh nhớ nha, nó có hai loại visa. Mình Việt Nam mình ưa hiểu lầm lắm. Cái visa mà mình nói mà du học sinh á, thì là một năm multiple entry, miễn sao là mình cứ tiếp tục đi học trong cái trường mà du học sinh của mình, ví dụ như là trên đó Richmond College thì nó cấp cái E20, miễn sao là mình vẫn tiếp tục mùa này qua mùa nọ, mình vẫn đăng ký đầy đủ 12 giờ trở lên, vân vân nha, theo đúng cái điều kiện của cái visa du học, thì là tuy là cái một năm đấy hết hạn, mình vẫn in status, nghĩa là mình vẫn tiếp tục là du học sinh chứ không phải là ở đây bất hợp pháp nha. Mình không cần renew cái visa một năm đó. Nếu mà mình muốn mà về Việt Nam thăm ba má, ví dụ đi, Nam thăm gia đình, thăm thân nhân, thăm ba má, hè học xong mùa xuân rồi muốn nghỉ hè để về thăm gia đình, thì là mình phải làm lại cái visa mới. Cái visa mà nó cấp ở lãnh sự để qua Mỹ du học sinh đó chỉ là một cái vé để vô Mỹ thôi. Cái vấn đề là khi ở Mỹ mà muốn không có bị bất hợp pháp đó, thì miễn sao là mình cứ tiếp tục đi học mùa này qua mùa nọ, mỗi một semester mình phải học tối thiểu 12 giờ vân vân, thì là mình vẫn là in status, mình không có bị bất hợp pháp anh. Nói chung là mình không cần renew cái visa nếu mà mình ở lại Mỹ và tiếp tục đi học.
Ồ, có nghĩa là mình cứ tiếp tục đi học thì
là bình thường.
Là bình thường là hợp pháp phải không luật sư?
Dạ đúng anh, nếu mà có vấn đề gì lúc nào mình cũng làm việc liên lạc với lại bên trường, bên chỗ khu mà International Student anh. Cái người mà DO là cái người mà officer mà làm việc chung với mình ở trong trường, cái người mà quản lý cái phần mà du học sinh ở trong trường thì International Student đó, cái người đó sẽ hướng dẫn như mình nếu mà mình thắc mắc có câu hỏi. Nhưng mà một lần nữa nha, cái visa một năm mà vô Mỹ á, mình không có sợ khi mà hết hạn là tại mình vẫn tiếp tục đi học bình thường nha.
Ồ dạ. Còn nếu mà trường hợp mà mình muốn renew lại cái visa thì mình có phải về Việt Nam không? Hay là mình...
Không bắt buộc. Ok, thứ nhất là không bắt buộc. Mà cái lý do là renew là tại vì mình muốn về Việt Nam mình thăm ba má thôi. Nếu mà mình không cần về Việt Nam hoặc là không muốn về Việt Nam thì mình không cần renew là tại vì mình vẫn tiếp tục học du học sinh. Ok.
Còn trường hợp mà mình muốn về thăm gia đình, mình muốn renew lại để về thăm gia đình. Thì mình làm ở đâu?
Không phải là muốn renew lại để về thăm gia đình anh, mà là muốn về thăm gia đình rồi sau đó bắt buộc phải renew để vô Mỹ lại. Cái visa mà Mỹ nó cấp là cái vé vô Mỹ. Nghĩa là nếu mà mình muốn vô Mỹ lại thì mình phải làm cái thủ tục chuẩn bị sẵn. Khi mà về Nam thăm ba má thì lúc đó nộp đơn vô cái DS-160 làm lại một lần nữa vô lãnh sự. Lãnh sự sẽ coi hết đơn lại, có thể là phỏng vấn, có thể là không, nhưng mà người ta sẽ cấp cái visa mới nếu người ta chấp thuận. Okay, nghĩa là thêm một năm nữa thì lúc đó mình mới vô Mỹ được, là tại có visa mới vô Mỹ được.
Có nghĩa là mình muốn khi mà trở về Việt Nam rồi mà mình muốn renew lại thì mình phải
chính xác phải phải có cái visa mới mới vô Mỹ được.
Còn không là nếu họ không đồng ý thì họ mình không vô Mỹ được phòng luật sư.
Ta đâu không đồng ý thì ở lại Việt Nam luôn anh.
Dạ cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ vâng anh Thành.
Dạ cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn anh Thành đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Một lần nữa thưa quý vị, 817-899-4110. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào. Xin chị biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ, chào chị. Dạ. Phải em không chị?
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin mời ạ.
Dạ, chị cho em hỏi luật sư là em có hai cái passport đó. Một cái của Việt Nam với một cái của Mỹ. Bây giờ em muốn đi về Việt Nam mà em mua cái vé em dưới tên của passport Việt Nam. Rồi cho em hỏi là với luật sư là lúc mà em vô lại Mỹ có bị gì không vậy?
Cái này là một trong những cái vấn đề cho những người song tịch nha. Việt Nam, người ta đòi hỏi nhiều khi passport tên Việt Nam. Mỹ, nhiều khi dấu tịch Mỹ, cái mình có hộ chiếu tên Mỹ. Bây giờ về Việt Nam đổi cái hộ chiếu Việt Nam, bắt là dùng tên Mỹ, Việt Nam không chịu. Ok. Mang cái giấy khai sinh, mang cái hộ chiếu á, mình cần á là mình cần cái chứng nhận á là cái lệnh, nhớ hồi đó dấu tịch đó là mình có một cái giấy lệnh riêng của tòa đó, nói là đổi cái tên từ cái tên này qua tên kia, đúng không? Mang cái copy của đó mang theo, ok? Nếu mà có vấn đề ở Mỹ, ok? Nếu mà có vấn đề ở Mỹ, tại vì cái vé máy bay nó không có chính xác về cái vô cái hộ chiếu của Mỹ là tại dùng tên Việt Nam, thì là miễn sao là mình có cái lệnh của tòa hoặc là cái dấu tịch nó có cái tờ giấy nó xác nhận là đổi tên đó. Là thường thường là ok, không có vấn đề.
Dạ. Vậy là không sao hả, luật sư? Dạ.
Well, miễn sao là mình có mang cái order, cái lệnh, cái mà hồi đó vô quốc tịch đó, nhớ không? Nó có kèm theo cái bằng quốc tịch đó, nó có thêm một cái tờ giấy nói là mình đổi tên này qua tên kia. Hoặc là nếu mà mình đổi tên ở tòa án ở bên quận, thì nó sẽ có một cái order của bên tòa, người ta ký là đồng ý cho mình đổi tên. Có cái đó mang theo, thường thường là Mỹ nó ok liền, không có vấn đề.
Luật sư, em mang cái copy được hay là phải mang theo cái bản gốc của nó?
Nó không có bản gốc chị, nó nếu mà muốn là một là copy, hai là certified copy. Certified là giống như bản sao chị, nếu mà muốn xin certified thì ở ngoài tòa án nó có.
Em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn chị rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ rồi, đúng rồi ạ.
Dạ phải cô không?
Dạ vâng, xin mời cô ạ.
Ok, anh xin lỗi nha. Chào Thanh Huyền, chào luật sư. Mình có cho luật sư hai câu hỏi như vậy. Tiếp theo cái câu hỏi của cái cậu mà hồi nãy trước cái cô vừa rồi đó. Bên này mình giữ học sinh đó luật sư. Bây giờ cái con cháu nó cũng trường hợp như vậy. Nhưng mà bây giờ cháu nó đang học lớp 11. Hiện tại nó qua đây với du học trung học. Nó đang học lớp 11. Nhưng mà năm ngoái á, là nó học lớp 10 nó đã có về một lần rồi. Thì bây giờ nó đổi visa một năm một lần, ta gia hạn có một năm thôi. Nhưng mà cái trường hợp bây giờ năm nay mình không muốn cho cháu nó về. nhưng mà bố mẹ nó nói là có thể nó giữ lại được 1 năm, nhưng mà đừng có để visa nó tới 4 năm, hết hạn tới 4 năm thì nó về Việt Nam thì nó sẽ bị trục trặc phỏng vấn, người ta không có bao giờ cho mình đậu nữa.
Dạ. Dạ, cái câu hỏi là thứ nhất là nếu mà ở lại Mỹ không renew visa, nghĩa là học hết lớp 11 ở lại hè, qua tới lớp 12 cứ tiếp tục học, thì cái câu hỏi đầu tiên đó là cái visa mà mốt về Việt Nam có vấn đề không? Có vấn đề cả, cô ơi. Thứ nhất là cái E20 nó tới cho hết trung học, hết lớp 12 thì nó mới hết cái E20, đúng không? Thường thường là mấy cái high school tư nhân đó, mấy cái mà trường mà tư nhân đó, khi người ta cấp E20 là cấp hết lớp 12. Ok. Nào, thông thường đây là bình thường nha. Một du học sinh mà hết lớp 12, nhiều đứa nó không có muốn về Việt Nam cô. Nó ở lại qua mùa hè xong nó xin E20 mới của bên trường đại học. Ok. Rồi nó chuyển E20 từ high school, từ trung. Chuyển từ cấp 3 qua đại học thì có ok không? Cái vấn đề là ok, cái đó bình thường. Khi mà chuyển qua đại học và đại học nhận mà bên kia đồng ý, nghĩa là bên high school đồng ý, thì là người ta vẫn tiếp tục nhiều khi học thêm 4 năm nữa, xong rồi về Việt Nam nó vẫn không có vấn đề. Cái câu hỏi là gì? Cái câu hỏi là miễn sao là mình ở Mỹ hợp pháp nhé. Thì thường thường là lãnh sự người ta không làm khó mình đâu.
Dạ. Như vậy là ý của họ luật sư cái câu như này mình không rằng lắm. Luật sư bây giờ nói là cái tờ giấy mà E20 đó là do trường học nó cấp cho mình hả?
E20 là trường học cấp với sự đồng ý của sở di trú. Cái đơn E20 là cái đơn của sở di trú, nhưng trường học là cái nơi cấp. Dạ đúng.
Dạ, trường học cái nơi cấp rồi. Và mai mốt thì lập lại luật sư là nó lên trung học 4 năm nữa là tự động hai sư cô với trung học nó sẽ liên lạc nhau.
No, cô sai rồi nha. No. Nó không có tự động nha. Cái E20 thường thường người ta cấp là người ta cấp hết lớp 12 thôi, chứ không phải là 4 năm. Ok. Người ta nghĩa là ví dụ bây giờ lớp 11 nó cấp 2 năm, ví dụ lớp 9 thì nó cấp 4 năm. Ok, nó cấp cho tới lúc nào mà hết lớp 12 là hết cái E20. Một là mình đi về, hai là mình xin cái E20 mới của trường mới, là tại đại học trung học là hai trường khác nhau. Mình là phải tự nguyện, mình là phải tự lập, mình đi xin, xong rồi mình chuyển từ trung học qua đại học. Cái đó là mình phải tự làm chứ không phải là automatic nha.
Cảm ơn luật sư. Còn một câu hỏi nữa nha, xin lỗi hơi tham lam một chút xíu. Cái này vấn đề chưa học sinh thì xong rồi, nhưng mà cái vấn đề thu vật, tại vì nhất kỳ vừa rồi á, mình về Việt Nam có mấy có 14 ngày thôi, gặp những người quen họ nuôi cái con chó rất là đẹp mà bên đây mình không có, mình không biết ở đâu mà mình kiếm. Nhưng mà bây giờ, thí dụ như bây giờ mình về Việt Nam, mình mua con chó mà mình đưa từ Việt Nam qua, mình có giấy tờ đàng hoàng từ cái chỗ mình mua, thì luật sư nghĩ mình nhập cảnh Hoa Kỳ, người ta cho không?
Wow, Michael xin lỗi nha cô ơi, là tại vì Michael thường thường là đại diện cho người, không á. Nó giỡn thì thôi chứ. Michael không biết cô, không biết cái luật là trước nhất nha. Michael biết trước luôn là hãng máy bay á, nó tính tiền mà nó phải có điều kiện của nó mới chở chó nha. Thứ nhất, thứ nhì là cái luật mà định cư của Mỹ cho với vấn đề chó thì Michael xin lỗi, Michael không biết, chắc là cô phải nghiên cứu ở đâu chứ Michael không có biết cái luật liên quan tới mang chó qua Mỹ. Dạ.
Mình chó vào bên đây từ tiểu bang này, tiểu bang khác, cái con chó nhỏ mình có thể mang theo đó, trong cái lồng nó có thể nằm với cái chân mình thì không sao. Từ đây cho mình mang từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, từ mình cũng từng đi rồi, nhưng mà vấn đề mà từ Việt Nam mà vô là
không biết
làm sao để mà đưa nó vô.
Đúng rồi, cô không biết cô.
Cảm ơn sự trả lời.
Nha.
Xin chào Thanh Huyền luôn.
Cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình. Thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Thanh Huyền xin chào, xin chào biết quý anh.
Chào Thanh Huyền, chào luật sư, mình tên Ngọc á. Có một câu hỏi xin hỏi luật sư. Là mình kết hôn và được bà xã bảo lãnh qua bên đây được 6 năm rồi. Nhưng mà trước khi mà qua bên đây thì khi ở Việt Nam khi đi làm á, có tham gia vào cái đảng Cộng sản khoảng 2 năm. Và trước khi qua Mỹ thì bị ra khỏi đảng rồi. Vì vậy thì bây giờ mình nộp đơn xin thi quốc tịch đó, nó có được hay không ạ?
Nhớ nha. Mình phải nói thiệt. Khi mà đi thi quốc tịch, mình phải nói thiệt. Okay. Yeah. Nói thiệt là sao là cái câu hỏi Have you ever been a member of a group organization or have you ever been a member of a communist party? Nghĩa là mình có bao giờ nằm ở trong đảng cộng sản không? Câu trả lời là yes. Mình quẹt vô yes. Yeah. Khi yeah. mà vô phỏng vấn thì là vì mình mặc cái yes, đúng không? Thì là yeah. nó sẽ điều tra, nó hỏi liền anh trong đảng chức vụ là sao, có cao không, anh có quyết định không, có anh có quyền anh nói này kia vân vân, hoặc là trong cái trường hợp là đặc biệt là anh miễn không cần là phải này kia vân vân, thì mình sẽ giải thích cho anh ta nghe là hồi đó tôi ở trong đảng, trong đảng là chức vụ của tôi rất là thấp, tôi không có quyết định, tôi không có điều khiển ai, tôi chỉ vì ở trong đảng để cái vấn đề kinh tế, tôi ở trong đảng tôi mới có việc, và hơn nữa trước khi qua Mỹ hơn 2 năm tôi đã nghỉ đảng rồi, tôi đã ra đảng rồi, này là cái giấy ra đảng, thì là tôi không có liên quan tới cái đảng nữa, lâu rồi, cách đây 8 năm rồi, nghĩa là 6 năm ở Mỹ, 2 năm mà trước khi ra đảng, đúng không? Thì mình có sao mình nói vậy, nếu mà trường hợp những gì anh nói đúng á, thì thường thường là không có vấn đề, anh vô Mỹ không có vấn đề, vô quốc tịch Mỹ không có vấn đề anh, dạ. Yeah. Hello?
Hello? Dạ vâng, có vẻ như là đường dây của thính giả này đã gặp trục trặc rồi. Dạ vâng, xin phép Thanh Huyền được mời một vị thính giả khác ạ. Hello?
Hello?
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào, xin chào biết quý danh thưa anh.
Hello, mình tên Phong.
Dạ rồi, mời anh đặt câu hỏi với luật sư.
Mình có muốn mình có câu hỏi là mình đi theo diện nhà chồng được vợ bảo lãnh qua đây.
Okay.
Mình định hỏi luật sư về diện chuyển đổi lấy xanh được 2 năm qua 10 năm. Mà okay. hiện tại vợ chồng mình là do sống không hòa hợp với nhau. Và bây giờ vợ mình sống ly thân với vợ. Mà tới thời điểm mình chuyển đổi lấy xanh á, thưa luật sư,
dạ
mình có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ,
vợ chồng có
lứa
con chung.
Dạ, dạ, dạ. Dạ, sorry anh nha. Khi mà anh chuyển từ thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, okay. Cái câu hỏi mà quan trọng nhất, sở dĩ chúng sẽ đặt câu hỏi là khi mà mới cưới nhau, anh chị có thật sự là yêu nhau, cưới nhau không? Là vợ chồng hay không? Là thật sự là vợ chồng không? Hay là cưới để có cái thẻ xanh? Okay. Cưới là dùng cưới để xin cái quyền lợi của sở hữu chú là lấy cái thẻ xanh. Thì cái câu trả lời của trong cái trường hợp của anh là đương nhiên là cưới là yêu nhau, là vợ chồng thiệt rồi. Lý do là tại vì có con chung với nhau. Trong cái trường hợp của anh, tuy là trước nhất là Michael xin lỗi nghe tin là anh ly dị, okay, sorry. Nhưng ngược lại, cái trường hợp của anh đó, nói chung là giải quyết cũng không khó anh. Tại vì vợ chồng là vợ chồng thiệt mà có con chung mà, đúng không? Cái thủ tục nó hơi rắc rối là khi mà anh nộp cái đơn I-751 á, thì là chắc anh phải nộp riêng, nó gọi là file self-petition, nghĩa là tự nộp đơn phương chứ không có nhờ chị giúp. Cái lý do là nếu mà nhờ chị giúp chị cũng không giúp đâu, tại vì chắc là đang lục đục và chắc có thể là ly dị, đúng không anh? Thì khi mà nộp vô thì mình sẽ nộp là self-petition, nghĩa là nộp tự anh nộp đơn phương, rồi xin miễn là tại vì cưới nhau thiệt nhưng mà không có hợp nhau nữa thì chia tay thôi. Dạ. Dạ vâng ạ.
Thưa luật sư, giờ vợ chồng mình vẫn chưa ly dị, chỉ là sống ly thân mà thôi. Mà vợ chồng mình trước đó có đứng tên nhà băng chung và có đứng tên nhà thơ chung. Mà hiện tại là vợ mình đã rút tên mình ra khỏi hết rồi. Nên tụi em cũng không có hai thơ chung nữa. Thưa luật sư, trường hợp của em đó thời điểm mà nộp thẻ xanh 10 năm, thưa luật sư, có bị ảnh hưởng gì không? Có suôn sẻ không, thưa luật sư?
Bây giờ Michael hỏi anh Phong đúng không? Hỏi anh thêm một lần nữa nha. Cái đứa bé có phải là con chung không?
Phải.
Nếu là con chung không có vấn đề anh ơi, không có đủ bằng chứng cũng không có vấn đề anh ơi. Miễn sao là con chung là ok rồi anh ơi. Bây giờ cái câu hỏi là bất đắc dĩ lắm mà thử DNA ba người. Đứa bé là con chung là không có vấn đề. Cái đó là vợ chồng thiệt, không có mẫu hồ sơ nào giả, có đứa bé chứ. Anh cứ yên tâm nha, cái chuyện đó. Miễn sao là đứa bé là con chung là anh sẽ lấy được thẻ xanh 10 năm.
Em cảm ơn thưa. Tới thời điểm mình nộp chuyển giấy tờ thẻ xanh 10 năm mình được nằm đơn phương được ha, thưa luật sư?
Được anh, không có vấn đề anh. Nếu mà anh cần sự giúp đỡ anh cứ liên lạc văn phòng. Cái vấn đề nó không có vấn đề anh.
Dạ, các em cảm ơn thưa luật sư.
Dạ vâng, Thanh Huyền cảm ơn anh rất là nhiều. Số điện thoại một lần nữa thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những thắc mắc nào về di trú nhập tịch, tai nạn xe cộ hay là tàu thuyền cần được cho luật sư Michael Cao giải đáp, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào, xin chị biết quý danh thưa anh.
Dạ phải tôi cũng thưa chị.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng, xin chào chị. và xin kính chào luật sư, và qua đó xin chào tất cả quý khán giả nghe chương trình hôm nay. Giờ tôi tên là Liều, người ta gọi tôi là Liều không à? Liều với Liều thì cũng được. Thì vâng, cũng là một lý do hôm nay em muốn nói chuyện một vấn đề đó. Năm nay em 65 tuổi, em hiện tại độc thân và em có một công việc. Trước đây em gần retire rồi, nhưng mà em có mấy căn nhà cho thuê. Nhưng mà độc thân và chính vì độc thân như vậy, cho một lần đi du lịch travel về Việt Nam, em có quen một cô con gái đó 20 tuổi. Em thiết lập gia đình với cô ta. Nhưng vấn đề hôm nay em đặt ra với luật sư để nhờ luật sư giải thích và giúp đỡ cho em là người ta nói là ái tình là nước lã, thưa luật sư. Thì nếu mà em cưới cô ta qua đây rồi, dạ vâng xin lỗi, nếu em cưới cô ta qua đây rồi thì nếu mà giả sử ái tình thương lã đó nó bị không còn trọn vẹn với nhau mà cô ta chốt ngựa chinh phong mà bỏ em một mình lang thang nữa thì người ta nói là nếu mà người ta chết vì thiếu ngũ cốc và người ta sẽ bị chết lạnh vì thiếu một ái tình hay tình yêu. Mà nếu khi đó mà cô ta bỏ em ra đi rồi, em có nhà cửa để cô ta lấy hết đồ, vậy thì thưa luật sư, câu hỏi của em là làm sao để em giữ được mấy căn nhà đó để cho cuộc sống của em lúc bây giờ, và nếu em làm thì làm như thế nào và tốn là tốn bao nhiêu. Dạ, xin luật sư giúp em một ý kiến, hy vọng rằng mọi chuyện tốt đẹp.
Dạ vâng anh Liều, nếu mà anh quen anh Việt Tấn thì anh cũng hiểu nhiều rồi đúng không? Anh Việt Tấn rất là lanh lẹ. Anh nhớ nha, ở Texas, mà cũng chắc là cũng có thể là nhiều từ bang khác. Nói chung bây giờ là luật Texas đi nha. Luật Texas nó có một cái sự nó gọi là đồng ý trước khi cưới. Okay, nghĩa là một cái hợp đồng, hai người ký vào một cái hợp đồng đồng ý trước khi cưới, nó gọi là premarital marriage. Những từ bang khác có thể là Cali, nó gọi là prenuptial agreement nha. Nói chung là một cái hợp đồng ký đồng ý trước khi làm những cái hôn. Anh thua anh, anh thua bà xã anh thôi, đúng không? Nếu mà hai người đồng ý, mà nói chung là của anh là của anh, của cổ là của cổ, hai người đồng ý với nhau.
Nhưng mà thưa luật sư, cô ta ở Việt Nam, cô ta đâu ở đây?
Đâu có vấn đề anh làm lên một cái hợp đồng, anh ký bên này, cổ ký bên kia. Miễn sao là cổ hiểu, mình dịch ra đầy đủ, cổ ký, cổ công chứng bên kia. Miễn sao là cái người bên kia đồng ý ký hợp đồng mà dịch qua tiếng Việt, mà cổ đọc, cổ hiểu hết. Ok? Thì là thành là một hợp đồng, mà nếu mà là thành là hợp đồng trước khi cưới thì hai người đã đồng ý rồi. Mà nếu mà đã đồng ý rồi mà mai mốt có chuyện lục đục mà có vấn đề thì cổ đã hiểu là trước khi vô cưới là tài sản của anh là của anh, ví dụ đó, ok? Thu nhập của anh là thu nhập của anh, mỗi người là của ai là của tiền của đó thôi, không có ảnh hưởng đến người nào với người nào. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn được chị.
Bình thường anh, cái đó là chuyện bình thường anh ơi, cái chuyện mà nếu mà ký hợp đồng trước khi là đâu có vấn đề gì đâu. Dạ.
Em sợ rằng làm như vậy là cô ta nói là không tin tưởng cô ta, cũng là một cái điều chắc chở nữa.
Cái đó đương nhiên anh, cái đó là chuyện bắt buộc chứ. Người ta có thể là ủa sao cái anh này kỳ quá vậy, bắt tôi ký lung tung hết trơn rồi chưa có ký gì hết trơn. Nhưng mà một lần nữa là cái đó tùy anh, tùy cổ. Dạ. Miễn sao là hai người đồng ý, tại hai người là người lớn với nhau rồi đúng không, trên 20 tuổi là trên là người lớn rồi, anh cũng là người lớn rồi đúng không. Miễn sao là cô đó đọc hiểu, nghĩa là dịch của tiếng Việt hiểu hết, công chứng mà anh bên này anh cũng đọc anh hiểu hết, là của cô là của cô, biết đâu là cô ở con nhà giàu ở bên Việt Nam có một đống tài sản đúng không, ở nhà đất đai của tôi, ba má cho tôi, anh đâu có được quyền đụng vô, vân vân nhé. Thì một lần nữa là cái sự đồng ý của người lớn là cái hợp đồng, miễn sao là hai người đồng ý với nhau thì mai mốt có vấn đề gì là có hợp đồng thôi. Dạ
vâng, cũng là một cái điều mà an ủi lúc tuổi già này. Dạ, cảm ơn.
Liều quá nha anh Liều.
Dạ đúng là Liều, thưa luật sư. Dạ cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, có tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi, xin chị biết quý danh.
Hello.
Dạ rồi, đúng rồi.
Dạ,
sao hồi nãy tôi đang nói cái là cấp là bắt bên kia là ngồi vậy?
Có vẻ như là đường dây điện thoại của cô nó bị sớm.
Dạ, điện thoại
đó,
nó bị gì cô ơi.
Tại vì
tính Huyền. Dạ, cho tôi nói được không? Dạ, cho tôi nói lại được không?
Mời cô, thưa cô.
Cho tôi nói là tôi có một người chị cùng mẹ sát cha. Nhưng mà trước kia mẹ tôi đem gửi chị tôi cho dì tôi nuôi. Nhưng mà rồi dì tôi làm khai sanh là con của dì tôi. Thì giờ chị tôi muốn đổi là cái giấy khai sanh để tôi bảo lãnh chị tôi, nhưng mà chị tôi đổi là không được, thì tôi có bảo lãnh chị tôi được sống mà.
Dạ vâng cô, cái câu hỏi này không đơn giản nha. Mình cứ nghĩ rất là đơn giản nhưng mà thật sự là không đơn giản. Okay. Mình cứ nghĩ là cuối cùng thử DNA cùng mẹ khác cha thì cũng ok thôi, đúng không? Nhưng mà cái câu hỏi mai cô phải hỏi cô là cô qua đây theo diện gì đã?
Tôi qua đây theo diện mà bảo lãnh bà con, người thân bên chồng, bảo lãnh vợ chồng tôi.
Ok, nếu mà ăn theo chồng, đúng không?
Ừ.
Thì là chắc là ok, ăn theo chồng chắc là ok. Ở Việt Nam chắc đâu có làm giấy sinh con nuôi này kia giống như bà dì bà làm giấy là thành má ruột đúng không? Đâu có đúng không?
À, không có.
Ok, nghĩa là ý của Michael nói là ví dụ như là cô qua Mỹ theo cái diện mà ăn theo mẹ đi, mẹ mà có ông ngoại bà lãnh hay gì, nghĩa là ăn theo cái người mà dì đó, ok?
Ừ.
Thì nó sẽ cái vấn đề lớn, nó sẽ rắc rối. Ok, nếu mà mình ăn theo chồng, nghĩa là mình là chỉ là người một người đối với một người ăn theo thôi, thì là miễn sao là cô với bà chị ở bên Việt Nam, ok, là cùng mẹ khác cha, thì là ok. Trong cái trường hợp này thế nào nó cũng yêu cầu thử DNA, thử nước miếng, ok. Miễn sao là mình là cùng mẹ khác cha thì thường thường là nó vẫn là
thử,
ok.
Thử người mẹ với người con hay là thử hai chị em?
Nào, cái câu hỏi hiện tại là mẹ có còn sống không?
Còn.
Nếu mà mẹ còn sống thì good. Là lý do là khi nó thử DNA là nó thử ba người. Okay.
À.
Nghĩa là nó thử mẹ với con một, mẹ với con hai. Miễn sao là hai đứa con đó là con của mẹ, thì là hai người là chị em với nhau, đúng không? Thì là bắt buộc phải có ba người nó mới thử được. Nghĩa là mẹ còn sống là tốt đó. Thử DNA, thử DNA xong rồi nộp hồ sơ vô, nộp luôn cái kết quả của DNA vô. Dạ.
Mình nên thử trước hay là để chờ sở y tố mình yêu cầu nó cho thử, mình biết thử, hay là mình nên thử trước?
Dạ, chị ơi, cái khó khăn đó là cái hồ sơ chị em đó là nó mười mấy năm, là 14, 13, 45 năm, ok. Mà trong cái trường hợp mà nếu mà mẹ qua đời mà không thử được nó mà muốn rắc rối.
Cho nên là mình phải thử trước đúng không? Nộp vô.
Em không biết là mẹ của chị năm nay bao nhiêu?
Hỏi dành cho một người bà con, người mẹ cái năm mấy, gần 60, mà người con 21 tuổi lăn lảnh, chị nó cùng mẹ khác cha mà.
Ok, nếu vậy thì chắc là ok, nhưng mà một lần nữa là cái hồ sơ nó lâu lắm á. Còn nếu mà muốn mà đợi sợ với chú cũng được. Tại vì cái vấn đề mà cùng mẹ khác cha nó dễ hơn là cùng cha khác mẹ nha. Cùng cha khác mẹ nó hơi phức tạp.
Mình làm cái đơn yêu cầu thử ADN là mình nên chờ sở y tố cho thử hay là mình nên làm trước?
Còn nếu không thì mình cứ nộp đi. Mình cứ nộp hồ sơ rồi yêu cầu. Tại, nếu mà mẹ không có vấn đề, mới 60 thì chắc không có vấn đề. Dạ. Yeah.
Ừ.
Yeah.
Cảm ơn luật sư.
Ok chị. Dạ.
Dạ rồi, Thanh Huyền cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay. Hello. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào, xin chị biết quý danh thưa
chị. Dạ, em chào chị, chào Michael. Em muốn hỏi là giống như em có người cháu ở Việt Nam á, nó đi phỏng vấn rồi mà bị rớt rồi, mà bây giờ bổ túc phim rồi cũng gần 2 năm mấy, 3 năm rồi mà bổ túc hoài mà không.
Cái gì vậy mà phỏng vấn cái gì đó? Phỏng vấn vợ chồng, phỏng vấn vô sinh.
Vợ chồng.
Vợ chồng. Ok.
Vợ chồng,
nó không tin là thiệt. Nó
ông mà làm giấy tờ, ông làm lộn, giống như là ông có, người ta đã có vợ Việt Nam rồi mà ông đời là không. Thì trong đó lúc đó thì làm giấy tờ thì ông cũng không hỏi là cái gì hết á. Ông không hỏi, ông chỉ đưa tiền cho ông nộp cho ông rồi ông làm thôi. Xong rồi cuối cùng lên lúc đi phỏng vấn mới biết là rớt thì ông lúc sau nó bổ túc này kia, nó hỏi là tại sao mày có vợ rồi mà trong đây mới đời không.
Wow, nghĩa là ông có vợ, ông chưa bao giờ ly dị hết.
Nó có vợ ly dị rồi. Có vợ ly dị xong rồi mới có đây không thú, mới có tờ đơn ly dị xong thú hết rồi. Nhưng cái ông mà làm giấy tờ không biết sao ông làm mà ông ghi trong đó là không. Thì lúc mà cái con nhỏ này lên trả lời cũng là không luôn. Nó lúc trả lời thì nó là có, tại vì tụi nó nói chuyện với nhau thì nó biết là cái gì rồi, thì xong xuôi hết rồi là có, thì trong giấy tờ là no. Bây giờ gớt mà cái bộ tốt thêm mấy năm rồi cũng chưa được, không biết sao, anh có thể giúp em.
Yeah, well, Michael chỉ có khuyên nha, trong những cái trường hợp mà khi mà đi phỏng vấn mà bị trục trặc mà giờ nó không tin nữa, nó bị vướng như là kiểu mà phỏng vấn xong đó, tại sao những cái thông tin của chồng mà cô không biết. Giống như hồi đó chồng có vợ hay không cô cũng chẳng biết nữa, đúng không? Ví dụ, ok? Thì Michael khuyên á, trong những cái trường hợp này mà nếu mà ăn thua là mình cái tuổi tác à. Nếu mà còn trẻ, nhiều khi Michael khuyên, nếu mà vợ chồng thiệt, nếu trước sau gì cũng có con đi, nếu mà muốn thì có con. Chứ còn vấn đề mà tiếp tục như vậy á, nó sẽ kéo dài mà cũng chưa chắc có tới đâu đâu chị ơi. Tại vì một khi lãnh sự nó đặt câu hỏi rồi đó, nó khó lắm á chị, rất là khó. Tại vì nó phỏng vấn lần rồi nó nghĩ là dạ nó không có tin được á. Nếu mà mình có con được chung với nhau mà mình vợ chồng thiệt mà đúng không? Dạ, cưới mà.
Đúng rồi,
vợ chồng chung được nhau thì nó dễ hơn nhiều chị. Dạ.
Bây giờ nếu tốt nhất là phải có con hả? Có con phải bổ túc thêm hả?
Không, rồi nếu mà có con nói gì nữa, nếu có con thì bổ túc giá mà lại hồ sơ mới hay bổ túc là ok liền. Còn cái vấn đề mà nếu không có con chung á nó khó thuyết phục lắm, ngoài ngoài trừ là cứ giờ cứ tiếp tục thêm 2, 3, 4, 5, 6, 7 năm nữa là nộp hồ sơ mới, là đi phỏng vấn, là đi hồ sơ mới, đi phỏng vấn nữa. Nếu mà lãnh sự thấy thì mình kéo dài 7, 8, 5, 10 năm đó, thì ta biết là hai người đã yêu nhau thiệt, ví dụ đó, ok, chị hiểu không? Cái quan trọng là lãnh sự nó tin mình thiệt hay không ạ? Mà nếu mà nó không tin ngay từ đầu thì nó khó khăn lắm chị. Dạ.
Bây giờ nó cứ kêu mình mấy tuổi CSIS gì đó, nó cứ kêu mình bổ túc hoài, mà khiến mình đợi mấy chục ngày rồi đợi thêm nữa, rồi người này thì chuyển qua người chuyển qua nọ, cuối cùng là gần 2 năm rồi đó. Từ lúc phỏng vấn là tháng 3 năm vừa, năm 2015 như 2017 rồi.
Dạ, Michael gặp nhiều hồ sơ cả 7-8 năm á chị, cái chuyện đó có chị. Cái quan trọng là mình có đủ bằng chứng để thuyết phục người ta không? Dạ. Nghĩa là có con chung, có này có kia chung không?
Có con chung thì nên là dứt hơn hả? Chứ ngoài nếu mà
không có con chung thì... Nói gì nữa chị? Nó có con chung nói gì nữa vậy?
Không, ý em nói nếu mà có con chung thì nếu mà không có con chung thì phải chờ 7-8 năm nữa hả?
Không phải chị, ý của Michael nói là không có con chung okay, thì nó khó thuyết phục hơn nhiều. Nghĩa là mình phải có đầy đủ bằng chứng, mình cứ vẫn tiếp tục đi đi về về, vẫn gặp nhau, vẫn đi Singapore, Hawaii, đi Thái Lan, đi chơi Vũng Tàu, Nha Trang, vân vân, vẫn chụp hình đầy đủ, vẫn là tiếp tục kéo dài, vẫn khiếu nại. Nhiều khi nó thấy mình là cái sự quen biết lâu dài quá mà lì quá đúng không? Thì nó nói chắc là đây hai vợ chồng thiệt, người ta yêu nhau thiệt thôi, cuối cùng cho nó đi, vân vân nhé. Một lần nữa là mình phải thuyết phục người ta.
Nhưng mà bây giờ em nghĩ có muốn cần muốn luật sư không anh?
Cái vấn đề luật sư hay không á, nó không có quan trọng bằng là nếu mà mình thiệt á, mình giữ hết bằng chứng rồi mình khiếu nại hồi nó cũng khó nói lắm chị. Một khi nó vô cái trường hợp này nó khó xử lắm chị. Dạ.
Vậy đó hả, quan trọng là có con chung thì mới được đúng không? Ok,
không, đương nhiên nếu mà có con chung thì nó giúp nhiều chị. Ý mai cô nói là không bắt buộc, nhưng mà nếu mà có được thì
Dạ em hiểu đâu có bắt buộc, thì chuyện mình nói thôi, nói cho nhau góp ý thôi. Dạ
vâng chị.
Dạ, em cảm ơn anh nhiều ha.
Dạ rồi, Thanh Huyền cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, thưa luật sư, đến tới đây thì chương trình của chúng ta không còn thời gian nữa. Thanh Huyền xin kính mời luật sư gửi lời chào đến những quý vị thính giả đang lắng nghe, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn Thanh Huyền, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt, như là Thanh Huyền đã giới thiệu. Mà có một văn phòng ở dưới khu Grand Prairie, 972-606-9988, trong khu Asia Times Square ở Bang Garland, trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903. Ngoài cái vấn đề chú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ cậu bé. Rất là cảm ơn Thanh Huyền, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị và Thanh Huyền thứ năm tuần sau. Dạ vâng, Michael xin kính chào tất cả.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn luật sư rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Thanh Huyền chúc luật sư có một buổi chiều tối thật là an lành bên gia đình, công việc suôn sẻ. Và Thanh Huyền xin được phép hẹn gặp lại luật sư vào giờ này, vào thứ năm tuần sau. Dạ vâng, và Thanh Huyền cũng xin cảm ơn những quý vị vẫn còn đang giữ làn sóng của đài Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM, cũng như là những quý vị vừa mới gọi vào và tham gia chương trình. Một lần nữa Thanh Huyền xin cảm ơn. Dạ vâng, và Thanh Huyền xin đến với quý vị với chương trình Sức Khỏe cùng với bác sĩ Nguyễn Văn Hiền sau một vài phần quảng cáo thông tin thương mại.